Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammabuddhassa. Namo tassa bhagavato Sama Sambuddhassa.
Mời ngồi.
Có thể liên lạc với bác sĩ đến sớm hơn không? Bác sĩ đang ở đây. Nếu mà bác sĩ đang ở đây thì thầy sẽ làm việc một tiếng thôi. Sau đó là bác sĩ nói chuyện. Chứ còn nếu mà mình làm việc 2 tiếng rồi đến bác sĩ nói chuyện nữa thì ngồi phải lâu. Nhiều khi lúc đó là nhiều người đi về mất mất cho nên là thầy nói chuyện một tiếng và sau giờ nghỉ lao trở lại thì bác sĩ sẽ nói chuyện. Câu hỏi thứ nhất tuần vừa rồi chưa trả lời hết. Thưa thầy, hiện giờ con đang bị vọng tưởng chi phối rất nhiều trong cuộc sống. Khoảng một năm nay đã bị những vọng tưởng chi phối cuộc sống của con. Những vọng tưởng này chi phối rất nặng, khiến con bị rơi vào trầm cảm, rồi bị khủng hoảng tinh thần. Vọng tưởng xuất hiện nhiều khi con tiếp xúc với con người, cảnh vật. Đây là những vọng tưởng tiêu cực và tội lỗi. Con rất đau khổ vì nó chi phối. Nhưng con chưa thoát ra được để trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Con đọc thiền, nghe các bài pháp thoại để thực hành theo. Nhưng con vẫn không thể nào không bị vọng tưởng điên loạn bởi vì con người và sự vật xung quanh. Con rất khổ tâm và đôi khi bị hoảng loạn. Con kính mong thầy chỉ dẫn cho con cách thức nào để con có thể thoát khỏi những vọng tưởng của mình. Con xin cảm ơn thầy và thầy có thể chỉ dạy cho con được biết tại sao con người lại bị vọng tưởng điên loạn như vậy. Vọng tưởng đến từ đâu và con xin cảm ơn thầy. Vọng tưởng là đến từ cái tâm của mình không được an tịnh hay là không được yên ổn. Ở trong người mình đó là nó có bốn phần. Theo dịch lý đó, thì trong người mình nó có bốn phần. Cái cơ cấu hoạt động của người mình đó. Phần thô đó là cái thân. Thì gọi là hình. Cái phần mà hoạt động linh hoạt đó, thì gọi là khí. Cái phần tư tưởng, cái phần mà tư tưởng của người đó, hay là cái hoạt động của cái tâm mình đó, thì gọi là ý. Và cái tạm thời mình nói là cái chân tâm đó. Tức là tâm của mình khi nó hoàn toàn rộng trong sáng thì cái chân đó là mình tạm thời gọi đó là chân tâm. Thì cái chân tâm đó thì gọi là thân. Cho nên trong người mình nó có bốn cái phần là hình, khí, ý và thân. Có bốn phần. Nếu mà cái thân mà nó hoàn toàn rộng trong sáng thì lúc đó cái ý nó phát ra sẽ rất là tích cực hay là rất là tốt đẹp. Còn nếu như mà cái thân của mình mà nó bị mê mờ thì lúc đó cái ý phát ra nó sẽ là tiêu cực. Bây giờ mình nói mình dùng từ tích cực và tiêu cực. Khi mà cái thân mà nó nó rộng lặng trong sáng thì cái ý nó sẽ phát ra rất là tích cực. Còn khi mà cái tinh thần mà nó bị mờ ám thì lúc đó cái ý tưởng của mình nó sẽ phát sinh ra là tiêu cực. Và khi mà tiêu cực, khi mà ý mà tiêu cực thì cái khí nó sẽ là bị tán loạn, tức là khí nó không có đồng bộ. Và khi mà khí mà không thiếu đồng bộ, tức là lúc đó gọi là trào cự. Khí mà không đồng bộ là trào cự, tức là tâm cứ lăn thì khí nó cũng là hỗn loạn. Khi khí mà hỗn loạn đó thì nó đưa lên hình đó là mình bị căng thẳng. Ví dụ như là tóc tim sẽ đập mạnh và thần kinh sẽ căng thẳng. Và đó chính là cái hiện tượng mà mình gọi là trầm cảm. Vì vậy là cái này nó có nhiều nguyên nhân. Có thể là có nguyên nhân về phát xuất từ thân, có nguyên nhân phát xuất từ khí, có nguyên nhân phát xuất từ ý, có nguyên nhân phát xuất từ thần. Tức là có nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Thí dụ như từ thân á, là do một tai nạn nào đó làm cho cái cơ thể của mình á nó bị rối loạn. Mà rối loạn là do hình, do hình tức là do thân của mình á. Và từ đó, từ chỗ một cái thân nó bị rối loạn á, tức là mất cân bằng gì đó, chẳng hạn như não hay là thần kinh hay là tim hay là những cái hoạt động của cơ thể của mình nó mất quân bình. Tức là đây mình nói từ hình đi lên, thì hình mà không được nó bị tổn thương thì nó sẽ ra là khí nó cũng không bất ổn. Khí bất ổn cho nên nó đưa đến là cái những cái tư tưởng của mình nó sẽ là tiêu cực. Và vì cái tư tưởng tiêu cực cho nên cái tâm của mình nó, cái chân tâm của mình nó bị che mờ đi. Đó là mình nói là hai chiều đó, tức là một chiều từ trên ảnh hưởng xuống, còn một chiều là từ dưới ảnh hưởng lên. Thì trong đó mình thấy là do khí thiếu ổn định ở mình lấy cái đoạn giữa, bởi vì trên đó, nếu một người mà giả sử như là từ bản nguyên mới sinh ra đây không phải là trẻ, người trẻ mới sinh ra, mà mình nói bản nguyên tức là từ khi mà khởi đầu của con người ấy, thì lúc đó là cái thần đó vốn là nó rộng lặng trong sáng, và cái hình đó thì nó được kết cấu một cách hoàn chỉnh. Tức là trong đó hoàn chỉnh là sao? Trong đó tim sẽ đập như thế nào, phổi sẽ thở như thế nào, máu sẽ chạy như thế nào, thần kinh sẽ hoạt động như thế nào, thì có thể nói là đó là một cái hoàn hảo ngay từ lúc đầu. Cho nên cái đó là nhân di sơ tánh bộ thiền vậy, nó hoàn hảo từ lúc đầu. Nhưng mà bởi vì cái hai giữa này, cái đầu cái cuối ấy, thì nó hoàn hảo, nhưng mà hai cái chữ này ấy, nó phát sinh ra. Ví dụ như ban đầu là cái tư tưởng tiêu cực thì nó sinh ra khí bất ổn, hoặc là khí bất ổn thì nó sinh ra cái tư tưởng tiêu cực. Bởi vì có nhiều cái lý do khác nhau. Trong thực tế đó, thì trong đời sống của mình là có nhiều cái lý do khác nhau đưa đến cái sự bất ổn đó. Lát nữa có thể là bác sĩ sẽ nói về cái bệnh đó, thì nó có lẽ là một phần nào đó giúp cho mình thấy thêm rõ ràng hơn. Ở đây thầy chỉ nói đại khái là như vậy, tức là khi mà bốn cái thành phần mà tạo ra người là thần ý và khí và hình mà nó bất ổn, thì nó sẽ sinh ra bệnh. Thì một trong những bệnh mà liên hệ đến là tim và thần kinh, tức là thuộc về hệ linh đó, thì đó là cái bị một cái áp lực nào đó, có thể là áp lực từ từ xã hội, từ gia đình, từ công việc, hay là từ tình cảm, từ cái gì đó mà nó đưa đến một cái áp lực, mà có thể là mình do mình có một cái ước vọng nào đó, nhưng mà rồi ước vọng đó nó không được thỏa mãn. Thí dụ như là kêu gọi cái gì, ví dụ như tình cảm không được đáp ứng, mình yêu một người nào đó rồi cái bị người ta phản bội chẳng hạn, thế là tổn thương về tình cảm. Hoặc là mình muốn trở thành giám đốc, nhưng mà rồi á mình bị loại bỏ, mình bị loại đi, đưa người khác, mà người khác đó có thể là kém hơn mình lên làm giám đốc. Lúc đó là mình kêu bằng cái bằng thất gì, bên kia là thất tài nền, còn bên đây là thất chí, đó là thất chí, tức là có một cái gì đó trong đời sống mà làm cho mình bị rối loạn. Thì cái rối loạn đó là cái rối loạn nó đưa đến là cái hình khí ý và thân đều bị là có thể nói là bị tổn thương. Vì vậy cho nên bây giờ là có những cách, ví dụ như về hình, bây giờ đầu tiên mình nói về hình. Hình thì có thể có những cách, chẳng hạn như trong nhà thương y học dân tộc đó, người ta chỉ cho cái người bệnh mà bị suy nhược thần kinh hay là trầm cảm hay là cái gì đó, thì người ta chỉ dạy hướng dẫn cho mình đó là làm những cái động tác nhẹ nhàng, thí dụ như đưa tay lên, mình biết rõ mình đang đưa tay lên, để tay xuống, biết rõ mình đang để tay xuống, chẳng hạn như vậy, rồi đưa chân lên, nằm thư giãn buông xả, xong rồi đưa tay lên, để tay xuống, tay phải rồi đến tay trái, rồi chân phải rồi đến chân trái, tức là để làm gì? Để cho cái tâm của mình nó chú ý vào cái hoạt động của cái thân, tức là cái thân, cái khí của mình nó đang tán loạn. Thì bây giờ mình gom nó lại bằng cách là mình chú tâm vào một những cái hoạt động, những cái hoạt động nhẹ nhàng như vậy. Thì khi mà mình hoạt động á, là cái thân của mình nó về hình á, là nhờ có hoạt động ra. Bởi vì khi một người mà trầm cảm á, lại không thích hoạt động gì cả, thích ngồi yên một chỗ nào đó thôi, không thích hoạt động. Thành bây giờ á, khi mình tạm thời là mình tập một cái dưỡng sinh, nhưng mà cái tập đó là nó giúp cho mình chú tâm hơn. Thì lúc đó cái hình đó thì được hoạt động để cho nó điều hòa cái huyết lại, để cho nó điều hòa cái tim và thần kinh lại, và cái khí thì nó ổn định lại. Và như vậy cái tư tưởng nó sẽ là giảm đi những cái tư tưởng tiêu cực. Thậm chí là cái tư tưởng tiêu cực đó có thể đưa đến là trầm cảm, mà trầm cảm mà có thể đưa đến hoang tưởng. Có nhiều trường hợp nó lên ở mức nào đó thì nó trở thành hoang tưởng. Nó cao hơn được cả là nó trở thành là hưng cảm. Khi mà hứng cảm là lúc đó mình có thể là la hét hay là làm rượu thứ, đập phá gì vậy nè. Thì đó là do cái cơ thể của mình mà trong bốn thành phần đó là nó bị rối loạn. Cho nên bây giờ mình làm tìm cách ổn định lại bằng thân hay là bằng khí, Thì trong khi mà mình đưa tay lên rồi hít thở đều, đưa tay xuống, đưa chân lên, đưa chân xuống, ngồi lên ngồi xuống gì đó, hoặc là mình khi mà nó hơi ổn định chút xíu, mình có thể tập thái cực quyền. Thái cực quyền là một cái động tác mà giúp cho mình là chú tâm vào toàn bộ cái động tác đó. Mà cái hay là nó có trùng hợp với là thiền Vipassana ở cái chỗ là nó ý thức được toàn thân. Ý thức được toàn thân. Bởi vì ví dụ như mình đưa tay như thế này thì cái thân nó cũng quay theo, và cái chân nó cũng là đi theo. Cho nên nó phải ý thức được từ dưới chân cho đến trên đầu. Tất cả mọi cái hoạt động đó thì nhờ sự chú tâm đó thì mình thực hiện một cái bài quyền của thái cực quyền đó. Với một chú tâm toàn thân như là trong thiền Vipassana thì chánh niệm chánh giác toàn thân. Niệm thân á, niệm thân là chánh niệm chánh giác toàn thân. Thì trong cái thái cực quyền đó là mình cũng là chánh niệm chánh giác được toàn thân. Cái sự chú tâm của mình đến toàn thân. Và khi chú tâm đến toàn thân đó, nó giúp cho ổn định cả ý, cả khí, cả hình. Thì ba cái đó là ba cái mà nó phát ra ngoài. Ba cái phát ra ngoài này mà nó ổn định đó, thì lúc đó thần mới là ổn định. Còn nếu ba cái mà nó phát ra ngoài nó không ổn định đó, thì thần cũng bị che mờ luôn. Đó là cái nguyên lý mà mình nắm với cái nguyên lý đó. Hoặc là mình ngồi hít thở. Mình ngồi hít thở, nhưng mà mình thường là người ta có nhiều người mà bị trầm cảm thì thầy khuyên là không nên ngồi thiền. Tại vì đa phần cái ngồi thiền là ức chế. Ức chế để cho tâm mình yên, như vậy nó lại làm cho căng thẳng thêm. Thành ra chẳng hạn là mình nằm thư giãn như là cái xác chết. Như trong yoga là cái thế mà Savasana là cái thế mà mình nằm như là xác chết, buông thư hoàn toàn. Buông thư hoàn toàn như vậy á, thì nó dễ trở lại ổn định, trả lại cái thân tâm mình trong cái trạng thái an định hơn. Mà khi trạng thái an định thì tâm nó trong sáng. Vì vậy cho nên là nếu ngồi thiền thì phải thư giãn buông xả và chỉ cảm nhận toàn thân một cách tự nhiên. Khi đang thở, ví dụ như là mình ngồi thì mình chỉ còn thở thôi cho đâu ra gì đó. Thì cái lúc đó là thở vô sao thì mình thấy vậy, thở ra sao thì mình thấy vậy. Cảm giác toàn thân như thế nào mình thấy như vậy. Trong khi thở là cảm giác hoàn toàn tự nhiên. Chứ còn khi mà mình ngồi tập trung một thiền á, là nó lại sinh ra cái căng thẳng. Và căng thẳng thì nó là trực tiếp tổn hại vào cái bệnh này. Cho nên là đừng cố ngồi thiền, mà là chẳng hạn là mình tập thái cực quyền. Nếu mà cái bài quyền mà đối với một cái người mà bây giờ nó hơi rối loạn rồi á, mà mình tập trung vào cả một cái bài quyền khó thì mình có thể chỉ làm một thế nào đó thôi, một cái thế tư giãn nào đó thôi. Ví dụ như thế xoay eo. Thế xoay eo là đứng hai chân ngang nhau, rụng người xuống và xoay eo. Đó, này khá là vậy. Cái xoay eo vậy thôi. Nhẹ nhàng, thoải mái như vậy thì cũng là giúp cho cái tinh thần mình ổn định lại. Nó có vô số cách để mình ổn định lại. Từ nơi thân, từ nơi khí, từ nơi ý, nơi thần là có rất nhiều cách để mình ổn định lại, rất là dễ dàng. Thì có thể lúc một cái người mà bị trầm cảm mà mới nếu là nhẹ thì có thể là hiểu được. Rồi từ khi mình hiểu được nguyên lý thì từ mình cải thiện. Nhưng mà nếu mà hơi nặng một chút xíu, không muốn làm gì hết, thì lúc đó cần có một cái người là chia sẻ thương yêu cái người đó, giúp đỡ cái người đó, để giúp cho cái người đó là phấn chấn lên, phấn khởi lên. Nếu như là bị trầm xuống quá đó, thì mình giúp cho người đó làm sao để cho phấn khởi lên, thì nó sẽ thoát ra khỏi tình trạng này.
Dạ, sư ông cho con hỏi, ở đầu pháp thoại sư ông có trả lời câu hỏi mà trong đó sư ông nói rằng khi ngồi mà nhắm mắt thì không thấy cái ngồi, mà cái thấy lúc này là tự thôi. Vậy khi sư ông dạy khi ngồi cảm nhận cái ngồi thì cái này có phải dùng tự không?
À, cái này mà sư ông hình như là chưa từng nói
chưa từng nói là nhắm mắt hay là mở mắt.
À, cái từng nói là nhắm mắt hay mở mắt, cho nên á không có nói là khi ngồi mà nhắm mắt thì lúc đó là thấy là tự.
Cái này là tùy.
Thí dụ như cái mà mình thấy á, cái thấy bằng mắt á, mà mình nhắm mắt thì lúc đó tự. Thí dụ như bây giờ mình thấy bông này, thay vì là mình nhìn là mình thấy, mình mở mắt mình thấy, thì mình nhắm mắt lại thì chắc chắn là tự rồi, phải không? Nhưng mà đối với những cái cảm nhận á, ở bên trong á, thì khi mình nhắm mắt mình cảm nhận được, thì cái cảm nhận đó nó không phải thấy mà là cảm nhận. Cho nên là mình nói là quan sát hay là lắng nghe hay là cảm nhận là tùy theo mỗi cái trường hợp, chứ không phải là cái nào cũng giống nhau. Có cái thì thấy, có cái thì nghe, có cái thì cảm nhận. Cảm nhận đó là nó thuộc về thân, cho nên nhắm mắt cái này mở mắt cũng quan trọng. Thí dụ như một cơn đau, thì mình nhắm mắt cái này mở mắt gì mình cảm nhận được cái đau cả, vì cái đau nó mình thấy, không phải thấy bằng mắt. Nhưng mà cái gì mà mình thấy bằng mắt á, mà mình nhắm mắt lại thì lúc đó là mình đã bị tưởng. Cho nên phải là khi nào nhắm mắt cũng bị tưởng. Nhắm mắt có khi lại là cảm nhận dễ dàng hơn, chứ không phải tưởng.
À. Còn khi mình cảm nhận toàn thân á, khi cảm nhận toàn thân là không phải là thấy bằng mắt, mà cảm nhận bằng cảm giác của thân. Vì vậy nên cảm nhận toàn thân là đúng, chứ không có gì là tự cả. Nhưng mà nếu mình bên này là tự này, mình nhắm mắt là rồi mình tự tưởng là mình đang ngồi, thì cái đó không phải là cảm nhận toàn thân.
Cảm nhận toàn thân chứ không phải là nhắm mắt rồi quan sát toàn thân. Nếu mình nhắm mắt mà quan sát toàn thân thì lúc đó là sai. Cái này là phải tùy vào mỗi cái trường hợp để mà mình thấy hay là nghe hay là cảm nhận hay là biết, thì nó có bốn cái trường hợp như vậy. Thấy, nghe, cảm nhận hay là biết, thì cái cảm nhận và biết á, cái nào thấy á thì phải thấy bằng mắt, cái nào nghe á thì phải nghe bằng tai, còn cái nào mà cảm nhận á thì có thể cảm nhận bằng thân. Thí dụ như cái mùi, cái vị và cái tiếp xúc thì cái đó đều có thể cảm nhận bằng thân. Rồi còn cái biết á thì cái đó là biết bằng tâm. Cho nên mỗi cái tùy theo cái đối tượng.
Xin sư ông cho con hỏi, có phải các cách tu tốt nhất là thấy ra nguyên lý và tu trong sinh nghiệp của chính mình? Vì con thấy các vị A-la-hán thời Đức Phật đều như vậy. Mặc dù hiểu ra điều này, nhưng nghĩ đến việc
không nghe pháp sư ông mà dám sẵn sàng đối diện với cuộc sống thì con liền thấy sợ hãi. Con đang phân vân mong sư ông giải đáp cho chúng con.
Cái nghe Đức Phật dạy hay là nghe sư ông giảng thì sư ông hay là Đức Phật là chỉ ra cái sự thật để cho mình tự thấy, chứ không phải là áp dụng theo sư ông hay là áp dụng theo Phật. Thì người ta thường là sai lầm là người ta cứ đem cái kinh ra người ta áp dụng người ta tu, áp dụng như vậy là sai, không thể nào mà áp dụng kinh mà tu được. Mà là khi đọc kinh rồi mình mới thấy ra được sự thật, rồi lúc đó mình mới là tu trên sự thật đó. Thí dụ như bây giờ có người nói rằng là trồng hoa cúc thì nó thế này thế kia thế nọ đó, cái hoa cúc là như thế này kia gì đó, người ta diễn tả như vậy, mà mình chưa thấy cái hoa cúc á thì giờ làm sao mình trồng hoa cúc được. Thì cái mà người ta nói đó, là để cho mình phải tìm ra cái hoa cúc là cái gì đã. Khi mình tìm ra hoa cúc là cái gì đó, lúc đó mình mới bắt đầu là thực hiện cái việc trồng hoa cúc ngay trên cây hoa cúc á. Và lúc đó đúng sai xấu tốt gì tự mình phải điều chỉnh. Thì là thưa ông là chỉ cho mỗi người là trở về với chính mình, trở về ngay trên sinh nghiệp của chính mình để mà học cái bài học của sinh nghiệp đó. Và sự giác ngộ đó của mọi người đó là chính là giác ngộ trên sinh nghiệp của chính mình, chẳng phải là không phải là giác ngộ cái gì khác. Sư ông thường ví dụ là cái ôi không thể nào mà giác ngộ cái xoay, mà cái ôi nó phải tự giác ngộ chính nó, nó không thể nào bất chấp cái xoay giác ngộ được cả. Còn cái xoay đó nó phải tự giác ngộ chính nó, cho nên nó cũng bất chấp cái ôi hay cái cam bất kỳ cái gì khác. Mình không thể nào bất chấp được Phật mà tu được cả. Nhưng mà khi mình tu qua chính bản thân mình á, thì lúc đó mình sẽ hiểu được Đức Phật ngài đã đi qua những cái chặng đường nào, ngài đã tu hành như thế nào. Trong mình thế nào mà áp dụng những Đức Phật để tu được. Thì khi với lại là khi Đức Phật ngài dạy những bài kinh là ngài dạy cho người này hay là người kia. Vì vậy cho nên nếu mà mình gặp Đức Phật thì ngài sẽ nói một bài kinh riêng cho mình. Bởi vì lúc đó ngài biết rõ là mình đang như thế nào. Người này thì đang đau khổ vì chuyện này, người kia đang đau khổ vì chuyện khác, thì không thể nói chung như nhau được. Mà mỗi người đó là cái người đó phải thấy ra được cái sai lầm của mình trong vấn đề đó như thế nào, người kia thấy ra cái sai lầm của mình trong cái vấn đề kia như thế nào. Cho nên không ai giống ai được cả. Mỗi bài kinh là để cho mọi người khác nhau. Nhưng mà mình có thể là rút ra nguyên lý từ những cái bài kinh đó để mà mình thấy ra chính mình. Nguyên lý là gì? Ví dụ như Đức Phật ngài nói là khi mắt nhìn thấy sắc mà tâm sân khởi lên, tức là tập đế sẽ đưa lên đến khổ đế. Thí dụ như Đức Phật nói như vậy đi. Thế bây giờ nếu mình học thuộc cái như vậy rồi mình tu là cũng không làm sao tu được hết. Nhưng khi mình hiểu được á, bây giờ Đức Phật nói như vậy thì bây giờ mình mới là chiêm nghiệm khi mắt mình thấy sắc như thế nào, tâm mình khởi lên như thế nào. Có khi mình sân mình tham không thôi, thì lúc đó mình phải quan sát cái tham, chứ không phải là đời có sân rồi nó tu. Tại vì chúng ta nói sân khi sân khởi lên. Rồi bây giờ mình đang tham, mình lúc đó mình phải thấy tham chứ đâu có thấy sân, bởi vì đâu có sân đâu mà thấy. Như vậy là mình đang như thế nào thì mình phải thấy như vậy. Thì cái mình đang thế nào đó gọi là sinh nghiệp. Là cái đó của mỗi người, của riêng mỗi người. Cho nên trở về với chính mình, thấy ra nguyên lý rồi tu trong cái sinh nghiệp của chính mình là đúng. Và tất cả các vị A-la-hán đều như vậy cả. mỗi người đều tu trong cái hoàn cảnh của chính vị đó. Thành ra khi nghe đó là để thấy ra, khi nghe để thấy ra, mà đến một lúc nào đó mà khi mình đã thấy ra cái sự thật ở nơi mình rồi, thì lúc đó mình sẽ không cần là nhớ Phật nói gì hay là nhớ thầy nói gì cả. Lúc đó chỉ nhớ là mình đang đi như thế nào, mình đang ăn như thế nào, mình đang nhai như thế nào, mình đang ngồi như thế nào, mình đang có cảm giác đau như thế nào. Lúc đó chỉ còn nhớ thôi, cho nhớ cái ông ấy, nhớ lời cái ông, nhớ lời Phật làm gì. Thì những bậc khi nào mà mình chưa thấy ra được thì mình vẫn phải nghe. Đức Phật ngài khai ngộ mà cái người đó chưa thấy ra được thì người đó phải nghe cho đến khi nào mà thấy ra được mới thôi. Cái chữ ngộ đó có nghĩa là thấy ra được sự thật mà Đức Phật ngài nói. Đức Phật ngài chỉ sự thật nhưng mình thấy. Bây giờ khi nào mà mình thấy được sự thật đó thì tức là mình ngộ, và ngộ ngộ tức là bắt gặp được sự thật. À. Chứng kiến được sự thật
đó là ngộ.
Và khi mình đã ngộ ra rồi đó, nếu mà mình chưa ngộ, tức là mình chưa thấy ra nguyên lý, mình chưa thấy ra sự thật mà mình cần có để mà mình sống với sự thật đó, thì lúc đó cần phải nghe. Nhưng mà khi nghe đấy đó, là để khai mở, để khai mở. Chứ còn cái nghe đấy không phải là để tìm trong đó là sư ông nói cái gì để mà áp dụng là thật. Không phải. Mà nghe là nó khai mở cho mình thấy ra được sự thật là gì.
Câu hỏi. Dạ thưa thầy, cho con hỏi. Làm sao mình thoát được tâm nhàm chán, phiền não và dính mắc?
Đầu tiên là đừng cố thoát khỏi. Đầu tiên là đừng cố thoát khỏi sai. Nếu mà mình bị nhàm chán, mình dính mắc phiền não đó, thì mình đừng cố mà thoát khỏi nó. Mà là bình tĩnh sáng suốt để mà nhìn ngắm nó, quan sát nó, lắng nghe nó, hay cảm nhận nó một cách hoàn toàn trung thực. Đừng có thoát khỏi nó. Mình phải cảm nhận cái trạng thái mà mình đang là nó như thế nào. Phải lắng nghe toàn vẹn hay là quan sát hoặc là cảm nhận một cách tròn vẹn cái trạng thái đó. Cái trạng thái chán nản như thế nào? Mình phải hiểu được cái trạng thái chán nản đó. Chứ khi mà nó đã phát sinh lên cái chán nản đó, là chắc chắn chán nản đó có ý nghĩa của nó. Tức là tại sao mà nó khởi lên chán nản chứ? Đâu nó phải tự nhiên nó chán nản. Và mình dẹp nó đi thì mình hiểu cái chán nản là gì. Và tại sao mình chán nản? Vì vậy cho nên không phải là mình dẹp cái chán nản đó đi, không phải là mình muốn thoát ra cái chán nản đó, mà mình phải cảm nhận cái chán nản đó một cách hoàn toàn trung thực, để mà thấy rõ nó đang như thế nào. Và khi mình thấy rõ được nó đang như thế nào đó, thì mình sẽ thấy ra được cái nguyên nhân, cái hậu quả, cái tác dụng tác động của nó như thế nào trong trên thân tâm mình. Cho nên là thấu hiểu chán nản, thấu hiểu phiền não và thấu hiểu chính mắc là gì, hơn là mình tìm cách thoát ra khỏi nó. Đa phần là người ta cái này thường hay nhấn mạnh cái điểm này là thường người ta muốn giải thoát ra khỏi cái gì đó để đạt được một cái khác. Nhưng mà cái đó là sai. Mà cái chính yếu đó là ở bất kỳ là trạng thái nào, ở bất kỳ tình huống nào thì mình đều cũng phải thấy ra nó một cách rõ ràng minh bạch. Thì cái thấy ra được rõ ràng minh bạch đó, đó gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ đó, thì tự nhiên là giải thoát. Cho mình cố giải thoát đó, là sai.
Thầy đã nhắc lại cái ví dụ mà thầy ví dụ có thể là hàng trăm lần.
Đó là sợi dây mà mình tưởng là không rắn. Khi cái sợi dây mà mình tưởng không rắn thì mình sẽ phát sinh ra sợ hãi đó, cái đó. Những cái mà như là chán nản, phiền não, dính mắc mắc này kia là chính là bởi vì do mình ảo tưởng. Có những ảo tưởng phát sinh ra ghét bỏ, có những ảo tưởng phát sinh ra là đắm chìm hay là luyến ái, chẳng hạn vậy. Thì đó là bởi vì do ảo tưởng. Tự nhiên cái người đó là người đó thôi, đâu có mới gì mình đâu. Mà tự nhiên mình ghét. Mình ghét là cái người đó sẽ biết mình ghét. Mà nhưng mà mình tự đối buộc cái ghét ở đó đến mình. Và cái người đó là người đó thôi, không có liên hệ gì với mình cả. Tự nhiên mình thương rồi bởi mình dính mắc ở trong tình thương đó. Thì tất cả cái đó cũng đều do mình lại, chẳng phải cái người đó. Cho nên cái mà chán hay là thích hay là phiền não hay là dính mắc gì đó, tất cả những cái đó đều là thái độ của mình, phát xuất từ thái độ nhận thức sai lầm của mình mà mình có phản ứng như vậy. Chứ còn á, nó không phải là phát xuất từ ở chỗ khác mà nó phát xuất từ ngay trong mình á. Vì vậy nên á là phải thấu hiểu nó. Nếu mình không thấu hiểu được nó thì không thể nào mình thoát được nó. Thì cái sợi dây mà mình tưởng cái cung rắn, thế bây giờ nếu mà mình cứ tưởng là cung rắn, rồi bây giờ mình sợ hãi, bây giờ mình muốn làm sao để thoát ra sợ hãi, thì cái đó hoàn toàn là một cái hành động mà dư thừa vô ích. Chỉ cần là mình nhìn kỹ thấy đó là sợi dây trong bàn cung rắn thì tất cả mọi sợ hãi lo lắng tới toán gì đều biến mất. Thì những cái nhàm chán, những cái phiền não, những cái dính mắc này đó, nó sẽ tự động biến mất khi mình thấy rõ các pháp đúng như thực. Vì vậy cho nên cái mà xuyên suốt trong sự tu tập đó là luôn luôn là mình quan sát hay là lắng nghe hay là cảm nhận hay là biết rõ cái sự thật nó như thế nào. Cái đó là cái chính. Nếu khi mình biết rõ rồi á thì tự nhiên không còn ảo tưởng nữa, mà không còn ảo tưởng nữa thì cũng không còn cái chán nản hay là yêu thích là phiền não hay là dính mắc gì cả. Tất cả những cái đó nó sẽ tự biến mất.
Kính thầy, giải đáp thắc mắc cho con. Một, con chưa phân biệt rõ ràng đâu là luân hồi sinh tử, đâu là tái sinh. Hai, Đức Phật có còn tái sinh không? Con kính thiên thầy, cái luân hồi sinh tử và tái sinh thì thường thường là mình lại đặt nặng cái chuyện tái sinh, mà mình lại là không thấu rõ cái luân hồi sinh tử là gì. Cái quan trọng là thấu rõ được cái luân hồi sinh tử là gì, chứ không phải là có tái sinh hay không. Tái sinh hay không là chuyện đó chuyện của pháp. Còn cái chuyện mà mình thoát khỏi cái luân hồi sinh tử đó mới là cái chuyện mà mình cần phải làm. Thì luân hồi sinh tử thực ra là nó diễn ra hàng ngày trong đời sống của mình. Trong đời sống của mình là nó phát sinh ra cái chuyện này
phát sinh ra chuyện kia, nó hết chuyện này rồi nó phát sinh ra chuyện khác, hết chuyện khác nó phát sinh ra chuyện nọ, tức là nó cứ là sinh diệt hoài như vậy, thì cái đó gọi là sinh tử. Và nó cứ lặp lại là luân hồi. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này. Bây giờ nếu mà mình đi, mình tròn vẹn với đi, ngồi tròn vẹn với ngồi, ăn tròn vẹn với ăn, làm gì cũng đều tròn vẹn cái thức trong đó hết á, tức là có chuyện gì để làm hết. Thì khi đi thì mình biết đi tới, khi ngồi thì biết ngồi tới, đang quét nhà thì biết quét nhà, tức là mọi chuyện đều rõ ràng hết á, thì đâu có thêm cái gì để mà tú. Bởi vì mọi chuyện đều rõ ràng, mọi chuyện đều là ổn định trong đó hết trơn rồi, thì là đâu gì nữa. Ví dụ mình đang đi mà mình đang tròn vẹn với cái đi, rõ ràng sáng suốt với cái đi, thì nó đâu có khởi lên cái gì đâu mà luân hồi sinh tử. Nhưng bây giờ mình đang đi cả, tự nhiên khởi lên là làm sao mà mình tu mà để mà đắc tới niết bàn tu nhân là sinh tử phát sinh ra. Thế là tâm được phát đạt sinh sinh khởi lên đó. Rồi cái tâm đó nó cứ sinh khởi lên. Rồi bây giờ trong đi mình cũng nghĩ như vậy. Rồi khi trong ngồi mình cũng nghĩ như vậy, trong ăn uống mình cũng nghĩ như vậy, tức là cái sinh tử đó nó cứ luân hồi mãi. Cái mà muốn mà thành Phật, muốn thành Bồ Tát, muốn đạt được Niết Bàn, đó chính là sinh tử, đó chính là sinh tử luân hồi. Ngày nào cũng muốn cái điều đó, ngày nào cũng dập đi lặp lại, đến rồi là quên ăn. Là quên biết cái mình đang đi, quên biết mình đang làm gì một cách rõ ràng minh bạch, cứ nhớ tới cái chuyện là làm sao mà cho tới Niết Bàn, rồi tôi tưởng ra là trong Niết Bàn chắc chắn nó sung sướng lắm. Ví dụ như vậy, tức là bởi vì người ấy là nghĩ ra cái gì đó mà mình cho là hoàn hảo nhất, rồi mình gán cho đó là Niết Bàn. Thật ra đó là ảo tưởng của mình, trong phải Niết Bàn. Vì vậy cho nên mình cứ luân hồi sinh tử trong cái ảo tưởng của mình mà. Còn nếu mình đã đi mà tròn vẹn cái đi là hết rồi, còn gì nữa. Nếu mình đi mà tròn vẹn cái đi không còn một cái tham vọng gì được à, thì đó là Niết Bàn rồi, chứ đâu được phải đi rồi khởi lên cái ảo tưởng Niết Bàn để mà rồi rơi vào sinh tử. Còn cái chuyện á, mà mình chết đi rồi mình sinh lại hay không á, thì cái đó là không phải là quyết định của mình, không phải là quyết định của mình, mà cái đó là cái sự vận hành của pháp. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, cái ổi nó mới mọc rồi nó lớn lên, nó cứ làm tròn cái nhiệm vụ của nó cứ lớn lên rồi nó ra trái, rồi sau bao nhiêu năm nó hết sức của nó rồi nó chết đi, thì nó cứ chết thôi, chứ nó đừng nghĩ gì cả. Nếu nó nghĩ gì cả thì nó có sinh lại không sinh lại gì, nó cũng mang cái gì cả, không có liên hệ với nó cả, nó vẫn giải thoát giác ngộ thôi. Nhưng mà bây giờ nó cứ ngồi cứ nói không biết rồi mình có tiếp tục sống được hay không, mình muốn là làm sao chấm dứt mình đi chứ đừng có tiếp tục nữa, thì đoạn nghiến rơi vào đoạn nghiến. Rồi bây giờ mình nói là thôi cái ổ nó nói là ước gì mà mình cứ sống mãi thì nó thành, hoặc là nó chết đi cho tôi sẽ tái sinh lại chứ thôi quá đi, thì nó lại là thường nghiến. Mới bây giờ nó chỉ cần là nó cứ sống tròn vẹn với nó từng khoảnh khắc thôi, nó không cần thêm bớt gì nữa cả, khoảnh khắc nó đang sống như thế nào thì nó sống tròn vẹn khoảnh khắc đó, thì lúc nào nó cũng Niết Bàn hết, lúc nào nó cũng không bị sinh tử luân hồi gì cả, bởi vì nó luôn tròn vẹn với chính nó, thì nó không luân hồi sinh tử. Nhưng mà nó cứ khởi lên cái là muốn cái này
muốn cái khác, muốn làm sao mình cứ sống ngoài, muốn làm sao mình chấm dứt đi, thì nó cứ rơi vào cái là thường kiến đoạn kiến ngoài. Và nó vì thường kiến đoạn kiến đó mà nó cứ đau khổ từng khoảnh khắc. Trong khi nếu mà nó tròn vẹn thức trong từng khoảnh khắc thì từng khoảnh khắc đó chính là niết bàn. Nhưng mà nếu mà nó cứ muốn là trở thành Phật, trở thành Bồ Tát, và cứ nghĩ mình thành Bồ Tát là quái lắm, thì lúc đó là hoàn toàn là đúng rồi, sinh tử. Còn cái chuyện đó, bây giờ cái ổi đó, nó chết đi, rồi nó rớt xuống một cái hà, rồi cái hà đó bây giờ nó sinh ra cái ổi khác, đó là chuyện đó, là chuyện của trời đất. Nó không cần biết chuyện đó. Nó có sinh lại, nó không sinh lại thì nó cũng không cần. Nó chỉ cần là sống tròn vẹn từng khoảnh khắc mà nó đang sống. Đó chính là ý nghĩa của sự tu tập. Cho nên đó, mình cứ nói là biết mình có tái sinh hay không. Rồi tái sinh thì nói như thế nào. Rồi đôi khi mình lại muốn tròn là làm sao mà tái sinh rồi đến thiên đàng kia. Chọn một cái giới nào đó để mình tái sinh lên nó cho nó tốt. À như vậy là tái sinh đó. Bởi vì sao? Là bởi vì cái tâm mình vẫn còn đeo níu một cái gì đó để trở thành. Tức đó là chắc chắn là mình tái sinh đó. Còn bây giờ mình đi mà tròn vẹn để thức mới đi. Tức là không có sinh lên nên không có tự. Tức là nó phải có một cái tâm sinh lên rồi cái tâm đó nó tự đi. Mới có là sinh tự. Và nó cứ lập đi lập lại cho nên gọi là luân hồi. Còn bây giờ nó không sinh lên cả. Nó tròn vẹn đi là đi. Làm cái gì là nó hoàn toàn tròn vẹn cái thức. Và khi một cái sự tròn vẹn cái thức đến cái bức mà là thậm chí cũng còn tròn vẹn cái thức với cái đang là nữa. Cái đang là đi, đang là đứng, đang là ngồi nữa. Mà tròn vẹn cái thức với cả cái vũ trụ bao la này. Lúc đó nó không còn có chấm dứt thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. Chấm dứt cái chỗ này, chỗ kia. Vì lúc đó cái tâm nó đã mở ra. À, không còn có một cái vì mình nói là sinh tử là tại vì mình còn muốn sinh lại bên Pháp. Đi qua bên Pháp thấy đẹp quá. Nên bây giờ tôi muốn chết đi, tôi muốn tái sinh bên Pháp. Ví dụ vậy. Đó là tại vì mình còn cho rằng là bên Pháp là hạnh phúc hơn ở đây. Còn nếu mà bây giờ mình ở đây và mình tròn vẹn với tại đây và bây giờ như mình đang là thì nó không có hạnh phúc nào ở bất kỳ ở đâu mà bằng cái hạnh phúc đó cả. Cũng có bất kỳ hạnh phúc nào đâu, cho nên mình cần phải chọn lựa bên Pháp là ở đây. Mà khi dù bên Pháp mà tròn vẹn cái thức thì cũng hạnh phúc. Mà dù ở đây tròn vẹn cái thức thì cũng hạnh phúc. Cho nên mình lại không cần phải đi tìm cái hạnh phúc đó ở bên Pháp. Mình không cần tìm cái hạnh phúc đó ở Niết Bàn là cái cõi nào cả. Mà bởi vì là ngay tại đây mình đã tròn vẹn cái thức thì nó đã hoàn hảo rồi. Nó hoàn hảo. Vì vậy cho nên cái sự hoàn hảo khi mà giác ngộ ra được sự hoàn hảo đó, mình thấy là chỗ nào hoàn hảo. Thì cho nên cần phải đi đâu cả. Đang ở đâu cũng đều hoàn hảo cả. À, vì vậy cho nên mới gọi là chấm dứt luân hồi sinh tử. Thì cái này là phải biết có thật rõ. Và khi nào đó có một cái lúc nào đó mà mình biết là chợt ngộ ra rằng một lúc đó ngộ này không phải là ngộ bằng lý mà ngộ bằng là thực chứng. Tức là mình vào được cái thấy là không cần chọn lựa bất kỳ chỗ nào cả, mà bất kỳ ở đâu. Cho nên người ta có cái câu nói là tùy trú xứ thường an lạc là vậy. Tức là bất kỳ ở đâu, ở chỗ nào cũng đều là hoàn toàn là trong lành, trong sáng. Thì đó chính là Niết Bàn. Và Niết Bàn là khắp mọi nơi. Vì vậy nên nó không có ở một chỗ nào nhất định mà mình phải đi tìm kiếm.
Rồi bây giờ là hết câu hỏi và cũng đồng thời là mình nghỉ khoảng 50 phút gì đó và bác sĩ sẽ trình bày cho chúng ta bổ túc thêm cái điều mà thầy nói về hình khí thần mà qua y học. Thì bây giờ chúng ta nghỉ ở đây và bữa nay cũng là bữa cuối, cho nên thầy xin chào tất cả các Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.